Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Ray Tracing Gems Tie, Next Generation Rendering with DXR, Vulkan and OptiX là tuyển tập kỹ thuật về đồ họa thời gian thực do Adam Maas, Peter Shirley và Ingo Ward biên tập xuất bản năm 2021. Thay vì trình bày một lộ trình giáo khoa tuyến tính, sách tập hợp các chương chuyên sâu từ những người làm trong ngành, xoay quanh việc đưa dò tia lên GPU hiện đại. Mục tiêu chính là giúp lập trình viên hiểu cách khai thác DirectX Ray Tracing, Vulkan Ray Tracing và NVIDIA OptiX để tạo hiệu ứng ánh sáng thuyết phục mà vẫn đáp ứng ràng buộc hiệu năng tương tác. Nội dung đặt dò tia trong bối cảnh rộng hơn của dựng hình lại, nơi rasterization vẫn đảm nhiệm phần lớn khung hình, còn dò tia được dùng có chọn lọc cho phản xạ, bóng, che khuất, chiếu sáng và các truy vấn hình học. Sách cũng mở rộng phạm vi sang thực tế ảo, hoạt họa, trực quan hóa kiến trúc, mô phỏng âm thanh và các ứng dụng tính toán. Đây là tài liệu tham khảo kỹ thuật, không phải sách nhập môn hoàn toàn và có bản điện tử truy cập mở cùng mã nguồn bổ sung. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dò tia thời gian thực được đặt trong bài toán cân bằng chất lượng hình ảnh và ngân sách khung hình. Luận điểm thực hành quan trọng của sách là dò tia thời gian thực không đồng nghĩa với việc thay toàn bộ rasterization bằng path tracing đầy đủ. Trong ứng dụng tương tác, mỗi khung hình chỉ có một ngân sách thời gian rất ngắn. Vì thế, giá trị của phần cứng tăng tốc dò tia nằm ở khả năng giải quyết những hiệu ứng mà rasterization xử lý khó, dễ sai hoặc cần nhiều thủ thuật như phản xạ đúng theo góc nhìn, bóng chính xác hơn, che khuất theo hình học và khả năng nhìn thấy giữa các điểm trong cảnh. Dò tia mô phỏng đường đi của tia qua cảnh nên tự nhiên phù hợp với các câu hỏi về giao cắt. Tuy nhiên, số tia độ phức tạp vật liệu, kích thước cảnh và số lần dội tia đều có thể làm chi phí tăng nhanh. Sách vì vậy nhấn mạnh tư duy chọn lọc hiệu ứng, thay vì coi dò tia là giải pháp tự động cho mọi pixel. Người phát triển cần quyết định nơi chất lượng hình ảnh có lợi nhất cho trải nghiệm, nơi có thể chấp nhận xấp xỉ và cách giảm nhiễu từ số mẫu thấp. Cách định vị này làm cuốn sách sát với thực tế sản xuất hơn các tài liệu chỉ giải thích thuật toán dò tia ngoại tuyến. Nó xem hiệu năng, độ ổn định theo thời gian và chất lượng cảm nhận là các ràng buộc cần giải đồng thời. Thứ hai, pipeline dò tia thay đổi cách tổ chức shader, từ luồng tam giác sang luồng tia và truy vấn giao cắt. Một khác biệt nền tảng được làm rõ trong các chủ đề của sách là pipeline dò tia vận hành theo hướng ngược với rasterization quen thuộc. Rasterization thường bắt đầu từ tam giác, đi qua các giai đoạn xử lý hình học, rồi tạo các mẫu pixel. Dò tia bắt đầu bằng tia được sinh ra từ camera hoặc từ một phép tính chiếu sáng, sau đó truy vấn cảnh để tìm giao cắt và có thể sinh thêm tia mới. Đây không chỉ là thay đổi thuật ngữ, mà còn làm thay đổi cách lập trình viên suy nghĩ về dữ liệu, điều khiển, chương trình và chi phí thực thi. Các API hiện đại cung cấp những dạng shader riêng cho sinh tia, xử lý khi tia trượt mục tiêu, xử lý heat và giao cắt primitive tùy biến. Nhờ vậy, hành vi của mỗi tia có thể phụ thuộc vào loại bề mặt, loại truy vấn và mục tiêu hiệu ứng. Mặt khác, độ linh hoạt này đòi hỏi quản lý cẩn thận dữ liệu truyền giữa các giai đoạn, cấu trúc tăng tốc và số lượng tia phát sinh. Sách không xem shader dò tia như bản sao của pixel shader, mà như một mô hình lập trình khác, được xây quanh truy vấn hình học phân nhánh. Hiểu đúng pipeline giúp người đọc tránh thiết kế hiệu ứng theo cách làm tăng ray count vô ích, đồng thời biết khi nào nên dùng primitive tùy biến thay vì chỉ dựa trên lưới tam giác. Thứ ba, DXR. Vulkan Ray Tracing và OptiX cho thấy các lựa chọn API khác nhau về tính di động và mức kiểm soát. Ray Tracing Gems 2 có giá trị đặc biệt vì không khóa nội dung vào một API duy nhất. DirectX Ray Tracing hay DXR gắn với hệ sinh thái DirectX 12 và là lựa chọn quan trọng cho ứng dụng Windows cùng phát triển cho. Vulkan Ray Tracing hướng đến chuẩn mở, đa nhà cung cấp và đa nền tảng, đồng thời được thiết kế để tích hợp dò tia với framework rasterization của Vulkan. Việc Vulkan hỗ trợ luồng công cụ HESL thông qua EXC cũng có ý nghĩa thực tế với các đội ngũ muốn chuyển đổi hoặc dùng chung phần shader giữa các môi trường. Trong khi đó, NVIDIA OptiX dựa trên CUDA cung cấp mô hình lập trình chuyên biệt và linh hoạt trên phần cứng NVIDIA, phù hợp cả đồ họa lẫn các bài toán truy vấn tia khác. Sách giúp đặt các lựa chọn này vào cùng một bức tranh kỹ thuật, thay vì giả định rằng mọi API có cùng cách tổ chức ứng dụng. Điểm chung của chúng là cần cấu trúc tăng tốc, shader hoặc chương trình dò tia và cơ chế điều phối công việc GPU. Điểm khác nằm ở hệ sinh thái, ngôn ngữ công cụ, mức độ di động và các quyết định kiến trúc đi kèm. Vì vậy, người đọc có thể tách phần nguyên lý bền vững như quản lý tia và giao cắt khỏi phần phụ thuộc API. Đây là năng lực thiết yếu khi công nghệ và driver thay đổi nhanh. Thứ tư, dựng hình lai là chiến lược triển khai thực tế, không phải sự thỏa hiệp tạm thời với giò tia. Sách xem Hybrid Rendering, tức kết hợp rasterization và giò tia, là kiến trúc trung tâm cho nhiều ứng dụng thời gian thực. Rasterization vẫn rất hiệu quả khi tạo hình ảnh cơ bản từ số lượng lớn tam giác, xử lý bề mặt nhìn thấy trực tiếp và tận dụng pipeline đồ họa đã trưởng thành. Giò tia được đưa vào các phần mà thông tin màn hình không đủ để cho kết quả đáng tin cậy. Ví dụ, phản xạ không gian màn hình thường mất dữ liệu nằm ngoài khung hình hoặc bị che khuất, trong khi tia phản xạ có thể truy vấn hình học cảnh. Nhưng việc gửi tia cho mọi hiệu ứng ở độ phân giải đầy đủ và với nhiều lần dội sẽ nhanh chóng làm vượt ngân sách. Vì vậy, một hệ lai phải phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa các kỹ thuật, dùng độ phân giải hoặc số mẫu phù hợp rồi tái tạo kết quả bằng các bước hậu xử lý và khử nhiễu khi cần. Lập luận cốt lõi là chất lượng không chỉ đến từ tính đúng vật lý của một phép truy vết mà từ sự phối hợp có chủ đích giữa nhiều xấp xỉ. Điều này cũng ảnh hưởng đến cách xây dựng renderer vì dữ liệu cảnh, material và chuyển động cần phục vụ cả hai pipeline. Người đọc nhận được một góc nhìn thiết kế hệ thống thay vì chỉ một danh sách hiệu ứng ray tracing độc lập. Cuối cùng, các tình huống triển khai và mã nguồn bổ sung biến kiến thức API thành kinh nghiệm kỹ thuật có thể kiểm chứng. Là một tuyển tập do các chuyên gia trong lĩnh vực biên tập, cuốn sách chú trọng các kỹ thuật và kinh nghiệm có liên hệ với việc phát triển sản phẩm, thay vì chỉ trình bày mô hình lý thuyết. Những chương đóng góp và các tình huống từ nhà phát triển, Studio giúp nhấn mạnh rằng việc áp dụng giò tia cần được đánh giá trong toàn bộ quy trình dựng hình. Một kỹ thuật có hình ảnh hấp dẫn trong bàn thử nghiệm vẫn phải đối mặt với vấn đề bộ nhớ GPU, thời gian xây dựng hoặc cập nhật cấu trúc tăng tốc, độ tương thích driver, biến động khung hình và khả năng gỡ lỗi, phạm vi ứng dụng cũng không chỉ là trò chơi. Giò tia là nền tảng cho trực quan hóa, kiến trúc, thực tế ảo, hoạt họa mô phỏng âm thanh và một số loại truy vấn không gian. Sự mở rộng này giải thích vì sao các kiến thức về tia heat và cấu trúc tăng tốc có giá trị vượt khỏi hiệu ứng phản xạ. Bản điện tử truy cập mở và kho mã nguồn đi kèm làm tăng tính sử dụng của sách. Độc giả có thể đối chiếu khái niệm với hiện thực hóa thay vì chỉ suy diễn từ văn bản. Dù mã mẫu không thay thế cho kiến trúc của một engine thương mại, nó hỗ trợ việc kiểm tra giả định, học cách tổ chức tài nguyên và nhận diện phần nào là đặc thù của từng API. Đây là lợi thế rõ rệt cho người đọc đã có nền tảng C++ Shader và GPU. Kết luận, Racing Gems 2 phù hợp nhất với lập trình viên đồ họa, kỹ sư engine. Nhà phát triển game và người làm công cụ trực quan hóa đã nắm những khái niệm cơ bản về GPU, shader và dựng hình thời gian thực. Người mới hoàn toàn vẫn có thể đọc để định hướng, nhưng sẽ thu được nhiều hơn nếu đã hiểu rasterization, pipeline đồ họa và lập trình API cấp thấp. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc chuyển từ câu hỏi đơn giản như có thể thêm ray tracing hay không sang các câu hỏi đúng hơn như hiệu ứng nào đáng dùng tia, cần tổ chức pipeline ra sao và API nào phù hợp với ràng buộc nền tảng của dự án. Về mặt trí tuệ, sách làm rõ rằng giò tia hiện đại là sự kết hợp giữa thuật toán quang học, truy vấn hình học, kiến trúc GPU và kỹ thuật tối ưu hóa, chứ không chỉ là một tính năng hình ảnh. So với sách nhập môn xây dựng ray tracer từng bước, hoặc tài liệu chỉ tập trung vào một API, điểm nổi bật của tác phẩm là phạm vi liên API và định hướng sản xuất. Nó đặt DXR, Vulkan Ray Tracing và OptiX cạnh nhau, đồng thời nhấn mạnh dựng hình lai cùng các đánh đổi hiệu năng. Cấu trúc tuyển tập cũng tạo ra độ rộng đáng kể về vấn đề kỹ thuật và ứng dụng. Vì là tài liệu năm 2021, người đọc nên đối chiếu chi tiết API, driver và công cụ với tài liệu hiện hành. Tuy vậy, các nguyên tắc về pipeline tier, cấu trúc tăng tốc, lựa chọn hiệu ứng và cân bằng chất lượng với tốc độ vẫn là nền tảng có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Mars, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!